Thưa quý quý chị, có một vị thánh lễ nhớ đến ngài thì cứ bị đổi đi đổi lại anh các chị ạ. Vào năm 1769 cho tới 1969 thì lễ vào ngày 12 tháng 8. Rồi sau đó từ 1970 cho tới 2001 thì lễ lại vào ngày 12 tháng 12. Để rồi sau đó cho tới bây giờ lại trở lại ngày 12 tháng 8. Từ đó nên và đó là thánh Joanna Francisca Trang Tài, đứng sáng lập dòng thăm viếng với thánh Francisco Salesio ở bên Pháp. Em sẽ đọc hai phần. Phần nhất là tiểu sử của vị thánh này. Rồi em sẽ đọc tới những cái đặc biệt về vị thánh này. Thánh Joanna Francisca Trang Tài, sáng lập dòng thăm viếng. Joanna chào đời ngày thứ ba, 23 tháng Giêng 1572, trong một lâu đài tráng lệ nguy nga thuộc tỉnh Dijon, nước Pháp. Ai cũng tưởng cô bé sẽ được hưởng những năm thơ ấu sung sướng bên một người mẹ đạo đức. Nhưng chào đời vừa được 18 tháng, Joanna đã phải mồ côi mẹ. Tuy nhiên, Joanna vẫn được hưởng một nền giáo dục của nhà quý phái. Joanna lớn lên với tinh thần minh mẫn và linh lợi, tính tình vui vẻ, hoạt bát. Thêm vào đó một tâm hồn quảng đại, nét mặt duyên dáng, đượm vẻ thơ ngây như chất chứa nhiều ân sủng. Năm 20 tuổi, Joanna đẹp duyên với bá tước Trang Tài. Đây thật là một cuộc hôn nhân xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, Joanna vẫn cảm thấy lòng còn trông trải và cần phải làm một việc gì đặc biệt hơn. Là bá tước phu nhân, nhưng Joanna không màng gì đến chức quyền danh vọng ấy và coi những vẻ hào nhoáng bên ngoài như những chướng ngại của tâm hồn đơn sơ, trong trắng. Bà ăn vận rất đơn sơ nhã nhặn, tự tay đảm đang những công việc vặt vãnh trong nhà như quét nhà, rửa chén. Vì bá tước phu nhân nghĩ rằng làm việc là định luật của tạo hóa, không ai được phép trước chuẩn. Sự có mặt của Joanna trong gia đình đã gây được một bầu khí phấn khởi, đầm ấm và vui tươi. Đời sống an vui và hạnh phúc của gia đình bá tước ngày thêm sắc thêm hương. Sau 8 năm đoàn tụ, nào ai biết có gì thay đổi lớn. Bỗng nhiên, một biến cố xảy đến làm đảo lộn tất cả gia đình bá tước và như muốn biến đổi Joanna thành một con người mới. Số là bá tước Trang Tài đã qua đời vì một tai nạn trong lúc đi săn. Ý Chúa nhiệm màu như đã muốn dùng cơ hội đau thương này trao cho Joanna một sứ mệnh đầy cam go nhưng cao quý hơn. Bá tước qua đi để lại cho Joanna 4 người con non dài. Bà có đủ điều kiện để tái lập gia đình thứ hai, nhưng bà đã từ chối và nguyện trung thành với người chồng đã quá cố để nuôi nấng, dạy dỗ con cái và làm một cái gì đó cho giáo hội. Joanna cảm thấy như cần phải đứng lên thiết lập một gia đình thiêng liêng để quy tụ những thiếu nữ muốn tận hiến cho tình yêu Chúa và chuyên cần cầu nguyện cho nhân loại. Càng ngày, Joan càng cảm thấy như có tiếng thôi thúc từ trời cao bảo bà phải can đảm hiên ngang để làm của lễ cho tình thương luân tuất vô biên của Chúa. Bá tước ngày đêm những băn khoăn thổn thức, không biết phải làm sao để đáp lại tiếng kêu gọi ấy. Ngài đã mải miết xin Chúa ban cho một vị hướng dẫn tinh thần. Sau nhiều ngày nguyện cầu, Chúa đã cho ngài gặp một vị linh hướng đúng như ý nguyện. Đó là Thánh Francisco Salesio. Một hôm, khi nghe Thánh Francisco giảng, tâm hồn Joanna thấy xúc động lạ thường và nghĩ rằng chỉ có thánh nhân mới có thể giúp mình thi hành ý định cao quý kia. Sau bài giảng, bá tước nóng lòng muốn gặp thánh nhân để giải bày tâm sự. Joanna mạnh bạo đến xin Đức Tổng Giám Mục giới thiệu mình với Thánh Francisco. Đức Tổng Giám Mục là anh của Joanna và là bạn thân của Thánh Francisco, nên bà Joanna đã được gặp ngài cách dễ dàng. Vừa gặp thánh nhân, bà quá xúc động, chưa kịp nói được lời gì thì thánh nhân đã nhận được bà là một quả phụ qua bộ y phục riêng biệt. Ngài liền gửi chuyện để xem Joanna muốn ngài giúp gì. Này con có ý định gì về tương lai không? Con còn muốn tái giá không? Hỏi thế thì hỏi, chứ thánh nhân đoán chắc Joanna không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Vì hình như thánh nhân đã linh cảm thấy nơi bà có một ơn kêu gọi đặc biệt khác. Quả thực, như sự ước đoán của thánh nhân, Joan đã thưa lại: Thưa cha, con chả nghĩ gì đến chuyện ấy, con chỉ muốn thi hành trọn ý Chúa. Thế rồi, sau mấy hồi tâm sự, bà đã xin Thánh Francisco dẫn dắt linh hồn cho. Theo lời khuyên của cha linh hướng, Joanna sống gần như quên mình hoàn toàn để phụng sự tình yêu Chúa và phát triển đức bác ái đối với hết mọi người. Thánh nữ bán tất cả đồ nữ trang cũng như những quần áo quý giá để làm phúc cho những người nghèo đói. Ngày ăn mặc đơn sơ như thường dân để dễ bề len lỏi vào đám quần chúng làm việc từ thiện. Những người xa gần đều cảm phục đức nhẫn nại, hy sinh của thánh nữ. Ngày ngày, thánh nữ xông pha vào những viện tế bệnh, những nhà dưỡng lão để thu lượm những quần áo rách rưới, hôi thối của những người tàn phế, bệnh tật, đem về giặt giũ sạch sẽ và khâu vá lại cho họ. Nhận thấy Joanna hầu như đã cởi bỏ được con người trần tục và đã đủ khả năng để làm một việc gì cho giáo hội, Thánh Francisco đã vời ngài đến Annecy để tìm hiểu cuộc đời chiêm niệm tu thân khắc khổ. Ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1607, Thánh Francisco cho Joanna một tia hy vọng. Này con, điều con phải làm, cha đã quyết định rồi. Thánh nữ trả lời: Còn con, thưa cha, con cũng đã quyết định vâng lời cha. Nói xong, thánh nữ quỳ sụp xuống. Cha linh hướng đến gần bảo: Đúng thế, cha thấy con cần phải vào dòng bà thánh Clara. Ngài tươi cười thưa lại: Lạy cha, con đã sẵn sàng cả rồi. Nhưng để thử đức vâng phục của thánh nữ, cha linh hướng đã vịn trăm ngàn lẽ để làm cho tâm hồn Joanna phải rối lên như nắm tơ vò. Ngài tiếp: Nhưng không, con chưa đủ sức đâu con ạ. Có lẽ con sẽ phải là một nữ tu giúp việc bệnh viện thì hơn. Cha muốn thế nào thì con cũng xin vâng. À nhưng đấy cũng chưa phải là điều cha mong muốn con ạ. Con phải là một nữ tu dòng kín thì mới phải. Con cũng sẵn sàng vâng lời cha. Thấy tâm hồn thánh nữ mềm như miếng sáp và sẵn sàng để ơn Chúa uốn nắn, Thánh Francisco đã trao cho ngài sứ mệnh thiết lập dòng thăm viếng. Sau khi biết rõ ý định của cha linh hướng, ngài thu nhận với những bà con xung quanh. Nghe lời đề nghị của cha, tôi cảm thấy quyết định ấy thật quá xứng hợp với tâm hồn tôi. Nhưng Joanna chưa thể thực hiện ngay được sứ mệnh ấy vì các con còn dại. Từ đó, ngài đành sống âm thầm trong cầu nguyện để xin Chúa lo liệu. Ngày tháng trôi qua, cô con gái cả đã đi gánh vác gia đình. Cô thứ hai đã theo cha về đời sau. Bà trối cậu con trai cho ông nội và dẫn Francisca, cô bé út, đi với mình. Ngày 29 tháng 3, 1610, thánh nữ từ giã cha già để lên đường theo tiếng gọi của Chúa. Cảnh chia ly cảm động biết bao, đau đớn biết mấy. Cậu con trai buồn rầu khóc lóc, nằm vật vã dưới chân mẹ, ngăn không cho mẹ bước đi. Ngày lễ Chúa Ba Ngôi năm ấy, sau khi lĩnh phép lành của cha linh hướng, Doan cùng với hai thiếu nữ khác đến trú trong một căn nhà nhỏ hẹp ở ngoại ô tỉnh Annecy. Tuy mới có ba người, nhưng cũng đã có hình thức của một nhà dòng có tổ chức. Hai chị kia bầu Joanna làm chị cả. Ba chị em bắt đầu sống những chuỗi ngày đầy hy sinh gian khổ. Dưới sự chỉ dẫn và giáo huấn của Thánh Francisco, căn nhà nhỏ bé ấy đã nên như một thửa ruộng màu mỡ Chúa dùng để vun trồng những ơn kêu gọi cho dòng thăm viếng. Thực thế, như nắm men ủ trong thúng bột, chả mấy chốc, đời sống tận hiến hy sinh của thánh nữ Joanna đã lan tỏa khắp đó đây, và dòng thăm viếng càng ngày càng vươn lên cao. Thánh nữ đã phải bôn ba nhiều tỉnh để lập những nhà dòng mới như ở Lyon, Moulins, Grenoble. Năm 1621, thánh nữ đến Paris với cha Linh Hướng và tiếp xúc với các nhà tu đức thời danh bấy giờ. Năm 1622, Chúa đã dồn dập gửi đến cho ngài bao nhiêu thử thách và thánh giá. Nỗi buồn khi nghe tin thân phụ qua đời chưa tan, một mối sầu man mác khác lại xâm chiếm lòng thánh nữ khi hay tin cha Linh Hướng đã được Chúa cất về. Thánh nữ buồn vì từ đây không còn người dìu dắt linh hồn trong những lúc gặp sóng gió bão táp. Tuy nhiên, ngài vẫn luôn trung thành với sứ mệnh, hoàn toàn phó thác trong tay Chúa. Thế rồi, nay được tin con gái cả chết, mai được tin con trai mất. Nhưng thánh nữ lúc nào cũng chỉ thốt ra một lời: con xin vâng thánh ý Chúa. Gặp nhiều đau khổ thì thánh nữ lại càng can đảm nhẫn nại, hăm hở sống những năm cuối đời để củng cố tu viện, tổ chức việc coi sóc các nhà mới lập và tô điểm thêm cho bộ luật của giáo. Lúc này, sự hiện diện của thánh nữ đã đem lại nhiều yên ủi cho hết thảy mọi chị em trong dòng và gây được nhiều thiện cảm đối với những người sống chung quanh. Quả như lời một người thời ấy đã nói: từ 23 năm nay, tôi hằng cảm phục con người ấy. Nơi ngài có một tâm hồn trong sáng, đẹp hơn ánh pha lê. Sau khi đã lập các chi nhánh khắp nước Pháp, thánh nữ xin thôi chức bề trên. Nhưng không được bao lâu, chị em lại yêu cầu ngài lên điều khiển nhà dòng ở Moulins. Và ở đây, ngài đã từ biệt cõi trần để về lĩnh phần thưởng Chúa hứa. Thi hài ngài được đưa về Annecy, táng trong nhà nguyện của nhà dòng mẹ. Thánh nữ qua đi, nhưng những công lao vất vả của ngài đã trổ sinh sự ngọt ngào của tình yêu Chúa trong đời sống chiêm niệm mến yêu. Đức Giáo hoàng Benedicto 14 đã phong chân phước cho Joanna trăng tài ngày 21 tháng 11 năm 1751, và Đức Giáo hoàng Clemente 12 đã nâng mẹ bề trên sáng lập dòng thăm viếng lên bậc hiển thánh năm 1767. Trần gian chê tôi vì tôi sao cứ dài, giờ trần gian ghét tôi vì tôi không thuộc về họ, giờ trần gian bắt bớ ôi còn chi anh diện bằng thập giá Chúa Kitô. Nên tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi phải lên đường giữ trần gian mộng đẹp, tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ, tôi phải lên. Đó là theo tin mừng đắt nét. Và đây là theo người tín hữu đắt cầm. Thật là một hôn nhân lạ đời. Ngay khi cô Jean về nhà chồng thì mới biết căn nhà ấy sắp sửa bị tịch thu. Chồng của cô, ông Christopher, không chỉ thừa hưởng chức nam tước mà còn làm chủ một đống nợ kếch sù. Nhưng cô Jean không bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng. Cô còn đem theo một đức tin sâu đậm được khuôn đúc từ cha cô, là người thảo luận đức tin với con cái hằng ngày và cho phép con cái đề cập đến bất cứ điều gì, kể cả những điều mâu thuẫn. Cô còn có một tâm hồn từ bi mà bạn bè thường nói, ngay cả những chuyện khôi hài nhạt nhẽo cũng trở nên thú vị khi được cô kể lại. Những đức tính này đã giúp cho Jean, người phụ nữ Pháp 20 tuổi, có đủ khả năng quản lý và trông coi mọi tài sản để thoát cảnh nợ nần và lại được quý mến của nhân viên. Bất kể những lo lắng về tài chính, hai vợ chồng luôn luôn hòa thuận. Họ tận tụy cho nhau và có được 4 người con. Một phương cách để Jean chia sẻ những ân sủng của gia đình là chia sẻ thực phẩm cho những người nghèo đến xin ăn. Các người ăn xin sau khi nhận được thực phẩm thường đi vòng sau nhà để xếp hàng xin ăn lần nữa. Khi được hỏi tại sao bà lại để những người này qua mặt như vậy, bà Chin trả lời: nếu Thiên Chúa cũng từ chối khi tôi trở lại với Ngài với cùng một lời cầu xin ấy thì sao đây? Hạnh phúc gia đình bà vỡ vụn khi ông Christopher bị giết chết trong một tai nạn săn bắn. Trước khi tử trần, ông đã tha thứ cho người giết ông. Tuy nhiên, phải mất một thời gian thì bà Jean mới có thể tha thứ được. Lúc đầu, bà cố gắng chào hỏi người này khi gặp ở đường phố. Khi không thể thực hiện được điều đó, bà tìm cách mời họ đến nhà. Sau cùng, bà đã có thể hoàn toàn tha thứ cho người này, đến độ nhận làm mẹ đỡ đầu cho đứa con của họ. Tất cả những khó khăn ấy như thúc giục bà tìm kiếm Thiên Chúa trong sự cầu nguyện và một đời sống tâm linh sâu đậm hơn. Lòng trông cậy Thiên Chúa của bà khiến Thánh Francisco Salesio phải kinh ngạc. Ngài là giám mục, là cha linh hướng và cũng là một người bạn tốt của bà. Với sự hỗ trợ của Đức cha Francisco, bà Chin thành lập tu hội thăm viếng dành cho những người vì lý do sức khỏe hay tuổi tác đã bị các dòng khác hất hủi. Bà tin rằng mọi người đều có cơ hội để sống ơn gọi của mình bất kể tình trạng sức khỏe. Thánh Francisco Paulo viết về bà như sau: bất kể những đau khổ của đời sống, khuôn mặt của bà không bao giờ mất vẻ bình an và bà luôn luôn trung thành với Thiên Chúa. Tôi coi bà như một trong những linh hồn thánh thiện nhất mà tôi đã từng gặp. Bà từ trần ngày 13 tháng 12 1641, hưởng thọ 69 tuổi. Bà được Đức Giáo Hoàng Clemente 13 phong thánh năm 1769.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường dù trần gian không đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên đường vì Chúa đã yêu tôi. Ôi tôi trần truồng hư vô. Ôi tôi tràn đầy tội lỗi. Ôi tôi còn người đam mê. Ôi tôi quay cuồng tâm tôi. Nhưng
kính thưa quý anh quý chị, lý do mà em đã đề cập đến lúc đầu về lễ kính vị thánh này vào ngày 12 tháng 12 là vì bà qua đời vào ngày 13 tháng 12 1641. Và vì thế nên từ năm 1769 cho tới 1969, lễ của bà thánh này lúc đầu thì 12 tháng 8 nhưng mà rồi đổi lại tới 12 tháng 12. Thì em không biết lý do tại sao Ngài chết vào ngày 13 tháng 12 mà lại kính vào ngày 12 tháng 8 sau khi phong thánh cho Ngài 2 năm. Nhưng bây giờ thì lại trở lại vào ngày 12 tháng 8 chứ không còn 12 tháng 12 nữa. Thì em cũng không biết tại sao. Nhưng mà trong cái câu chuyện này của bà thánh phải nói là một vị thánh rất là đặc biệt, sống cả hai đời, cả hôn nhân lẫn đời sống tu trì, và lại là một vị lập dòng nữa. Do đó rất là đặc biệt. Và là một vị thánh mà thánh Vincent Paulo, có nghĩa là vị thánh sáng lập dòng nữ tử bác ái, rất là nổi tiếng trên thế giới, cũng là người Pháp, đã phải nói một câu về cái bà thánh này. Thánh Vincent de Paul đã là một vị thánh lớn trong giáo hội, mà bây giờ còn phải công nhận thánh Joanna Francisca Trangtai, một trong những linh hồn thánh thiện nhất mà tôi đã từng gặp. Và một chi tiết ở trong phần thứ hai của câu chuyện về vị thánh này thì em thấy có một chi tiết, đó là khi mà những người mà đến xin ăn đi vòng lại phía sau nhà rồi trở lại xin tiếp thì người ta đặt vấn đề là tại sao Ngài biết như vậy mà cứ để cho người ta làm như thế đó, thì giống như bị lạm dụng vậy. Thì thánh nhân trả lời như thế nào? Nếu Thiên Chúa cũng từ chối khi tôi trở lại với Ngài với cùng một lời cầu xin ấy thì sao? Cái này thật sự là rất là tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cứ trở lại xưng tội đấy thì Chúa không tha sao? Thấy không? Do đó nên em thấy được là những lần mà nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương đi lên downtown Los Angeles để tặng quà Giáng sinh hay là Phục sinh hay là Ngày Thế giới Người Nghèo cho anh chị em homeless ở trên đó đó, thì thường hay gặp cái cảnh mà xin rồi lại đến xin nữa. Thì theo tự nhiên á, là nếu biết thật như vậy thì thường không cho đâu. Trừ khi họ nói là xin cho người này người kia không thể tới được, bởi vì ngồi xe lăn, bởi vì đang bệnh, bởi vì là vợ, bởi vì là mẹ, bởi vì là con, vân vân. Xin cho người khác nữa thì còn có thể ok, nhưng mà nếu không thì không được. Đấy, do đó nên chúng ta học ở nơi cái vị thánh này cái điều đó, có nghĩa là không sợ bị lạm dụng mà cứ việc cho. Thế thôi. Rồi, đấy, cũng giống như chúng ta đã học nơi thánh Vincent de Paul. Cái gì? Đó là Ngài khuyên khi giúp đỡ làm việc bác ái đó, thì dù có mất cái giờ cầu nguyện đi nữa cũng không sao. Bởi vì lúc bây giờ người ta đang cần đến mình, đức bác ái vẫn hơn. Thế thôi. Đấy là những cái gương sáng, là nguyên tắc tu đức mà các thánh đã để lại làm gương cho chúng ta. Và đó là điều đúng, đúng với ý Chúa. Nếu không các ngài đã không là thánh, đã không được giáo hội phong thánh để nêu gương cho chúng ta bắt chước. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những vị thánh phản ảnh lòng thương xót Chúa. Xin thánh Joanna Francisca trăng tay chuyển cầu cho chúng con, để chúng con cũng được sống thánh chứng nhân như Ngài. Amen.
Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi. Tôi phải lên đường dù trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên đường vì Chúa đã chọn tôi. Tôi phải lên đường dù đời tôi máu đổ. Tôi phải lên đường vì Chúa đã yêu tôi. Giờ trần gian chê tôi vì sao tôi khờ dại. Giờ trần gian ghét tôi vì tôi không thuộc về họ.